lần nữa xin kính chào toàn thể quý bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa cho chúng ta còn có dịp tiện một lần nữa đến trong đền thánh của Chúa thờ phượng Ngài, và đồng thời chúng ta có thời giờ này để cùng nghe lời của Chúa. Thưa quý bà anh chị em, cảm ơn Chúa Ngài đã cho tôi và quý bà anh chị em trong những tháng qua chúng ta học về những nguyên tắc sống đạo. Chúng ta đã học tới 18 nguyên tắc sống đạo rồi. Ba Chủ nhật trước, tức Chủ nhật 19 tháng 8, chúng ta đã học ở trong Philip đoạn 2 câu 1 đến câu 4 về ba nguyên tắc sống đạo là hãy hiệp ý với nhau, hãy coi người khác như tôn trọng hơn mình, và phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Đó là ba nguyên tắc mà tôi và quý bạn Trâm đã học trong bài trước đây. Và hôm nay tôi muốn cùng quý bạn Trâm tiếp tục học về những nguyên tắc sống đạo nữa tiếp theo, được chép ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 19 đến câu 28 mà tôi và quý bạn Trâm vừa nghe đọc qua. Và qua khúc kinh thánh này, Thánh Phaolô đã chỉ dạy cho chúng ta thêm ba nguyên tắc sống đạo mà tôi muốn cùng quý bạn Trâm chúng ta học hỏi hôm nay. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 19 chép rằng: chớ dập tắt Thánh Linh. Trong câu này, Phaolô đưa ra cho tôi với bạn Trâm nguyên tắc sống đạo nữa, đó là chớ dập tắt Thánh Linh. Và khi tôi và nguyên bạn Trâm thấy Phaolô đưa ra nguyên tắc này, chúng ta tự hỏi rằng Thánh Linh là ai, là đến thế nào mà con người có thể dập tắt Ngài được, đến nỗi Phaolô đã phải đưa ra nguyên tắc và khuyên các con gái của Chúa chớ dập tắt Thánh Linh. Như chúng ta đã học biết, và nhất là khi chúng ta đọc trong Kinh Thánh, chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh là một trong ba ngôi Đức Chúa Trời, hay nói đúng hơn, Ngài là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài có thân vị, có nhân cách, và Ngài làm những công việc của Đức Chúa Trời. Khi tôi và quý bà anh chị em đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy chính Đức Thánh Linh là đấng dự phần trong công tác dựng nên trời đất muôn vật trong thế gian này. Kinh Thánh nói rằng Ngài là đấng toàn năng, như Luca đoạn 1 câu 35 đã nói, quyền phép của đấng chí cao là đấng rất cao. Ngài là đấng toàn tri, Ngài biết hết mọi sự, như ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu thứ 10, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Ngài biết hết mọi sự. Ngài cũng là đấng tồn tại, Ngài ở khắp mọi nơi, như Thi Thiên 139 câu 7 chúng ta đến câu 10, chúng ta thường đọc câu này là: dầu chúng ta đi đâu, qua chân trời, góc biển nào, Ngài cũng có ở đó. Tức là Đức Thánh Linh là đấng toàn năng, toàn tại và toàn tri. Ngài là Đức Chúa Trời cao cả quyền năng, Ngài là đấng đời đời nữa. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Thánh Linh được gọi là Thánh Linh đời đời của Đấng Christ, như trong Hebrew đoạn 9 câu thứ 14. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời. Ngài là ngôi ba Đức Chúa Trời và đồng đẳng với Đức Chúa Trời, với Đức Chúa Con. Đức Thánh Linh có những công việc làm đối với chúng ta. Ngài được xưng là thần lẽ thật. Ngài đem lẽ thật để giải bài cho chúng ta. Ngài cũng nhắc lại cho chúng ta nhớ lại những điều mà Đức Chúa Giêsu đã dạy mà đôi lúc chúng ta đã quên. Đức Thánh Linh cũng là đấng yên ủi. Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thường đọc điều này: Chúa đến an ủi chúng ta bằng Thánh Linh của Ngài khi chúng ta đối diện với những hoàn cảnh khó khăn. Đức Thánh Linh cũng là đấng cầu thai cho chúng ta nữa. Chúng ta tưởng là Chúa Giêsu về trời cầu thai chúng ta mà thôi, nhưng thưa quý bạn chị em, Đức Thánh Linh ngự trong lòng của chúng ta mà lấy những sự thở than chúng ta không thể nói ra được mà trình dâng cho Chúa Trời Ngài cầu thai cho chúng ta, như trong Roma đoạn thứ 8 câu 26-27 đã nói. Chúng ta biết Thánh Linh là đấng như thế, vì vậy mà Kinh Thánh luôn luôn dạy chúng ta phải tôn kính Đức Thánh Linh. Phaolô đã nói rất nhiều về vấn đề này và dạy chúng ta chớ chống nghịch Đức Thánh Linh, như trong Công vụ Sứ đồ đoạn 5 câu đoạn 7 câu thứ 51. Chớ làm buồn Đức Thánh Linh như ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30. Chớ khinh lờn Đức Thánh Linh như ở trong Hê-bơ-rơ đoạn 10 câu thứ 19. Nhưng đặc biệt Phao-lô còn đưa ra nguyên tắc và dạy chúng ta là chớ dập tắt Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là gì mà con người có thể dập tắt được, thưa quý bạn chị em? Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đến đấng quyền năng cao cả. Làm sao tôi và quý bạn anh chị em có thể dập tắt Đức Thánh Linh được? Phao-lô khuyên như vậy có nghĩa là gì, thưa quý bà anh chị em? Như chúng ta đã biết, biểu tượng của Đức Thánh Linh là chim bồ câu, là nước, là dầu, là gió. Nhưng biểu tượng Đức Thánh Linh còn một biểu tượng quan trọng nữa, đó là lửa. Trong ngày lễ ngũ tuần, khi các môn đồ nhóm lại tại một chỗ, thì Đức Thánh Linh hiện đến đầy dẫy trên các môn đồ như gió thổi ào ào, và đồng thời như lưỡi lửa rời rạc đậu trên các môn đồ. Đức Thánh Linh giống như lửa vậy. Vì vậy con người có thể dập tắt Đức Thánh Linh bằng cách là không nghe những lời dạy dỗ của Ngài, dẫn dắt của Ngài, những lời cảnh cáo của Ngài. Ngài cảnh cáo như lửa, Ngài dạy như lửa, lửa cháy bừng bừng trong cuộc đời của chúng ta, khiến chúng ta nóng cháy. Nhưng mà đôi lúc chúng ta không vân phục Đức Thánh Linh, chúng ta từ chối lời dạy dỗ của Ngài, chúng ta chống nghịch lại với Ngài. Vì vậy mà những hành động đó có nghĩa là chúng ta dập tắt Đức Thánh Linh. Lời Chúa khuyên chúng ta là con của Chúa phải nhớ cái nguyên tắc này: đừng bao giờ dập tắt Đức Thánh Linh, có nghĩa là đừng bao giờ chống nghịch lại tiếng phán của Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Ngài dẫn dắt chúng ta, Ngài dạy dỗ chúng ta, Ngài muốn chúng ta trọn vẹn để sẵn sàng đón Chúa của Thế Giêsu hồi lai. Vì vậy nếu ai không vâng phục Đức Thánh Linh, có nghĩa là người đó đã dập tắt Đức Thánh Linh rồi, thưa quý bà anh chị em. Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta biết Phao-lô và các đồng sự của ông đã đi 4 vòng truyền giáo ở vùng Tiểu Á, qua cả Âu Châu, để mà kêu gọi người ta đến với Chúa và thành lập hội thánh. Trong vòng truyền giáo thứ hai, khi Phao-lô đi gần tới xứ Ga-la-ti, Đức Thánh Linh, mà Kinh Thánh nói rằng Đức Thánh Linh cấm Phao-lô và các đồng sự của ông ở đó giảng đạo. Rồi Phao-lô đi đến gần Mi-si, qua địa phận xứ Phi-ri-si, thì Đức Thánh Linh ngăn trở không cho ông vào địa phận đó. Tại sao Đức Thánh Linh ngăn cấm? Phao-lô có thể nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn giảng đạo đây, người ta cần tin lành được sự cứu rỗi, tại sao Ngài không cho chúng con vào Ga-la-ti? Tại sao chúng con không được vào vùng này, xứ A-si? Phao-lô có thể chống lại tiếng phán của Thánh Linh, thưa quý bạn chị em, nhưng Phao-lô không dập tắt tiếng phán của Thánh Linh. Ông vâng phục Đức Thánh Linh, không vào xứ Ga-la-ti, ông cũng không vào xứ Phi-ri-si, nhưng mà ông đi qua vùng Trô-ách. Và tại đó, trong đêm, Phao-lô thấy dị tượng, kêu gọi ông đi qua giảng đạo cho người Macedon. Và nhân vì vậy mà tin lành của Chúa được truyền qua Âu Châu là như thế, thưa quý bà anh chị em. Nếu Phao-lô và phái đoàn dập tắt tiếng nói của Thánh Linh, Thì làm sao đạo của Chúa được truyền qua Âu Châu, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Phao-lô không dập tắt tiếng phán Thánh Linh, và ông dạy chúng ta rằng chớ dập tắt Thánh Linh là như thế, thưa quý ông bà anh chị em. Khi quảng quan Ê-thô-pi đi dự lễ tại Jerusalem trở về, trên con đường về xứ Ê-thô-pi, đường xa về vợi, lúc đó Philip đang ở phía nam, rất là xa Jerusalem, và càng xa chiếc xe của quảng quan Ê-thô-pi nữa, thưa quý bạn cho em. Nhưng Thánh Linh phán với Philip rằng: Philip ơi, hãy chạy theo xe của quảng quan Ê-thô-pi. Philip có thể nói với Chúa Thánh Linh rằng: Thánh Linh ơi, làm sao có thể được, con đang ở phía nam xa Jerusalem, và từ Jerusalem chạy theo xe của Ê-thô-pi, quảng quan Ê-thô-pi, làm sao con chạy kịp, họ đi xe mà con chạy bộ làm sao chạy kịp. Philip có thể dập tắt tiếng nói của Thánh Linh, thưa quý ông bạn chị em, nhưng không, ông sẵn sàng chạy, và Chúa Thánh Linh đã thêm sức cho ông, và với quyền phép ông chạy kịp theo xe của quảng quan Ê-thô-pi và giảng đạo cho ông này tin Chúa và làm bập tem. Và vì vậy mà đạo Chúa truyền đến Phi Châu, thưa quý bà anh chị em. Nếu các đầy tớ của Chúa mà dập tắt tiếng nói của Thánh Linh, dập tắt Thánh Linh, thì đạo Chúa làm sao qua Âu Châu, đạo Chúa làm sao truyền qua Phi Châu, phải không thưa quý bà anh chị em? Họ không dập tắt Thánh Linh, họ vâng theo tiếng Thánh Linh, Ngài dạy gì làm đấy. Và vì vậy mà Phao-lô sau này kinh nghiệm đưa ra một nguyên tắc sống cho con cái của Chúa chúng ta là chớ dập tắt Thánh Linh là như thế, thưa quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em biết một người nào đã dập tắt Thánh Linh đi đến một cuộc đời tan nát không, thưa quý ông bà anh chị em? Đó là Anania và Sapphira. Lúc bây giờ hội thánh trong đợi Đức Chúa Giêsu tái lâm, họ tưởng rằng Chúa tái lâm gần lắm, họ bán điền sản nhà cửa để mà đem tiền đặt dưới chân các sứ đồ để làm gì, để họ cùng sống chung với nhau chờ đợi Chúa. Anania và Sapphira bán ruộng vườn của mình, rồi hai người bàn bạc với nhau rằng nên giữ lại một phần, dâng cho Chúa một phần thôi. Họ bàn bạc với nhau. Rồi khi gặp Phi-rơ hỏi rằng: ngươi bán số tiền đó phải chăng? Thì họ nói rằng phải. Ông nói như vậy và bà nói như vậy, tức là họ dập tắt tiếng nói Thánh Linh và cưỡng lại tiếng nói Thánh Linh. Thánh Linh dạy rằng phải nói thật, phải nói chân thật từ trong lòng của mình, không bao giờ nói dối. Nhưng những người này nói dối. Phi-rơ nói rằng: tại sao các ngươi dám dối Thánh Linh của Đức Chúa Trời? Hai người này đã dập tắt Đức Thánh Linh, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Dập tắt tiếng nói của Thánh Linh trong đời sống của họ. Và cuối cùng Kinh Thánh nói gì? Hai người ngã chết ngay trong giờ ngày đó, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy là con của Chúa, chúng ta cần phải nghe theo tiếng phán của Chúa Thánh Linh dạy dỗ mình, dẫn dắt mình, đừng cưỡng lại, đừng chống lại với Ngài. Vì nếu chúng ta chống lại tiếng phán của Thánh Linh, tức là chúng ta dập tắt tiếng nói của Ngài, dập tắt chính mình Ngài. Và cuộc đời dập tắt Đức Thánh Linh rất là nguy hiểm. Chúng ta đã thấy trường hợp của Anania và Sapphira, phải không thưa quý bà anh chị em? Vì vậy chúng ta nhớ nguyên tắc thứ 19 này trong loạt bài của chúng ta là chớ dập tắt Thánh Linh, thưa quý bà anh chị em. Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta, yêu mến chúng ta, dẫn dắt chúng ta, dạy dỗ chúng ta, sửa soạn chúng ta cuộc đời thanh sạch để chờ đợi Chúa Giêsu tái lâm, rồi chúng ta cùng cất lên hưởng phước hạnh của Ngài. Chúa Thánh Linh nói trong lòng của chúng ta, dạy chúng ta từng bước đi một, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy phải vâng theo tiếng phán của Thánh Linh trong cuộc đời của chúng ta, đừng bao giờ dập tắt Đức Thánh Linh, thưa quý bà anh chị em. Lời Chúa trong thơ Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 5 câu thứ 19 cho đến 28, chẳng những đưa ra nguyên tắc là chớ dập tắt Thánh Linh, nhưng Phao-lô còn đưa nguyên tắc gì nữa, thưa quý bà anh chị em? Chúng ta đọc tiếp liền theo đó là gì? chớ khinh dễ các lời tiên tri. Con cái của Chúa đừng bao giờ khinh dễ các lời tiên tri, thưa quý bà anh chị em. Nguyên tắc sống đạo của chúng ta ở giữa hội thánh giữa đời này là đừng bao giờ khinh dễ các lời tiên tri. Vì nếu tôi và quý bà anh chị em khinh dễ các lời tiên tri, chúng ta không còn giữ cái nguyên tắc sống đạo là con cái của Chúa thật sự nữa, thưa quý bà anh chị em. Những lời tiên tri là gì? Lời tiên tri có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là lời phán từ miệng các tiên tri là những người mà Đức Chúa Trời kêu gọi họ làm chức vụ tiên tri. Họ nhận lời của Đức Chúa Trời phán trực tiếp với họ và họ truyền lại cho dân sự của Đức Chúa Trời trong mọi thời đại, chứ trong thời đại họ đương sống. Đó là những lời của các đấng tiên tri mà Đức Chúa Trời sử dụng để truyền lại lời tiên tri đó cho chúng ta. Những lời tiên tri này còn có ý nghĩa nữa là lời của Đức Chúa Trời hay là lời Kinh Thánh. Ở trong Phi-e-rơ thứ 2 đoạn 1 câu 21 nói gì? Vì chẳng hề có lời tiên tri nào bởi ý người mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta nói bởi Đức Chúa Trời. Như vậy lời của Đức Chúa Trời hay là Kinh Thánh mà chúng ta có đây, tức là những lời tiên tri như Phi-e-rơ đã nói đó, thưa quý bà anh chị em. Lời tiên tri là lời từ miệng các đấng tiên tri Chúa kêu gọi để nói ra dạy dỗ dân sự của Ngài, và lời tiên tri cũng là lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta có trong Kinh Thánh để dạy dỗ chúng ta, đó là lời tiên tri. Khi tôi và quý bà anh chị em nghe lời tiên tri của Đức Chúa Trời thì chúng ta làm gì? Phaolô nói rằng nguyên tắc của chúng ta sống đạo là đừng khinh dễ. Và nếu chúng ta khinh dễ thì chúng ta mất phước và không được ích lợi gì cả. Ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 22 đến câu 25 nói gì? Vì vậy hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt mình ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bên lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ được phước trong mọi sự mình vâng lời. Nếu tôi và quý bà cha em nghe lời tiên tri, đọc lời Đức Chúa Trời, nghe lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta không làm theo, thì Gia Cơ nói rằng chúng ta giống như một người ngu dại, coi mặt mình ở trong kính, soi mặt mình trong gương, thấy mặt mình lõa lem nhưng mà cứ để như vậy mà đi, không có rửa mặt mình, mặt mình vẫn ô uế mà đi ra khắp đường phố xấu xa biết bao, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy đừng khinh dễ lời tiên tri, đừng khinh dễ lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy rõ cuộc đời của chúng ta như thế nào, lòng chúng ta như thế nào, mặt mày chúng ta như thế nào, thì chúng ta hãy làm theo lời, đừng khinh dễ, để cuộc đời chúng ta được phước hạnh như lời Đức Chúa Trời đã phán tôi và quý ông bà anh chị em. Ở trong Sử Ký thứ 2 đoạn 17 cho đến 18 cho tôi và quý ông bà anh chị em thấy gương của một người khinh dễ lời tiên tri, kết quả thật đau đớn dường nào, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta biết vua Ahab trị vì dân Israel ở phía bắc, thủ đô là Samari. Trong khi đó một vị vua ở phía nam xứ Giu-đa gọi là ông vua Giô-sa-phát. Hai người làm thu gia với nhau. Một ngày kia Giô-sa-phát đi ra miền bắc để thăm ông xui của mình là vua A-háp. Vua A-háp nói với Giô-sa-phát rằng: anh xui ơi, bây giờ tôi muốn đi đánh dân Syri ở tại Ramoth thuộc về Gala-át, anh có muốn đi theo tôi không? Giô-sa-phát nói rằng: dân sự của vua cũng như dân sự của tôi, vua đi đánh giặc tôi cũng đi theo. Rồi Giô-sa-phát nói rằng tôi sẽ đi. Nhưng khi nói lời đó thì Giô-sa-phát nhớ rằng mình chưa cầu hỏi Đức Chúa Trời có nên đi đánh dân Syria hay không. Giô-sa-phát nói với Ahab rằng bây giờ ở tại đây có tiên tri nào không, tôi muốn cầu vấn để coi mình có nên đi đánh hay không, thắng hay không. Ahab nói rằng tôi có 400 tiên tri, gọi là tiên tri ba anh đó, ông gọi tới. Và 400 tiên tri nói rằng được, đi đánh đi, vua sẽ thắng. Nhưng mà Giô-sa-phát còn nghi ngờ và chưa biết có phải là thật tiên tri của Đức Chúa Trời hay không, cho nên ông hỏi rằng ở tại đây còn tiên tri nào khác nữa không. Ahab nói rằng còn một ông tiên tri tên là Mi-chê, mà tôi ghét ông này lắm. Mỗi lần tôi gọi ông tới để nói tiên tri về mọi việc tôi cần thì ông đều nói ngược lại với tôi, ông nói việc xấu không mà ông nói việc lành, cho nên tôi không muốn gặp ông này. Giô-sa-phát nói rằng vua đừng nói vậy, bây giờ cho mời ông đó tới đi. Và họ mời Mi-chê tới, họ dặn Mi-chê rằng bây giờ phải nói việc tốt cho vua, đừng nói việc xấu cho vua. Nhưng Mi-chê nói rằng tôi sẽ nói những gì của lời Đức Chúa Trời phán với tôi, tôi nói theo ức Đức Chúa Trời, không theo nói theo ý riêng của tôi được. Khi mà tới thì Giô-sa-phát nói rằng Mi-chê ơi, tiên tri của Đức Chúa Trời, bây giờ chúng tôi có nên đi đánh dân Sa-ri ở tại Ramoth-Na hay không. Mi-chê nói rằng tôi thấy dân sự của Đức Chúa Trời bị tan lạc như là chiên không có người chăn, không có chủ. Ý của ông nói rằng ông vua cầm quân đó sẽ chết và cả dân sự sẽ tan nát. Nhưng nghe điều đó thì vua Ahab nói rằng anh thấy không, luôn nói xấu về tôi không, không bao giờ nói lành đâu. Bây giờ chúng ta nhất quyết đi. Rồi truyền lệnh bắt Mi-chê bỏ trong ngục cho ăn những đồ ăn khổ nạn của tù đài. Và ông tuyên bố rằng khi ta trở về sẽ gọi ngươi ra và thả ngươi. Mi-chê nói rằng vua không có trở về đâu, vì nếu vua trở về được thì Đức Chúa Trời không phán cùng tôi. Nhưng Ahab cùng Giô-sa-phát đi đánh giặc và cuối cùng Ahab bị tên bắn trúng và chết. Thưa quý bạn cho em, dân sự tản lạc hết, không trở về được. Và dầu sau đó dân sự được trở về bình an, nhưng mà vua đã chết. Ông đã khinh dễ lời tiên tri của Đức Chúa Trời do Mi-chê nhân cho Đức Chúa Trời mà phán ra, phải không thưa quý bạn? Khinh dễ lời tiên tri và cuối cùng ông chết cái thảm thương nơi chiến trường, thưa quý bạn anh chị em. Vì vậy mà lời Chúa dạy tôi và quý bạn chị em là con cái của Chúa phải theo nguyên tắc này, là chớ khinh dễ lời tiên tri. Khi tôi và quý bạn chăm đọc lời Chúa dạy dỗ tôi và quý bạn chăm thế nào, thì thưa quý bạn chăm, hãy chấp hành theo lời dạy của Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ khinh dễ lời Đức Chúa Trời. Khi tôi và quý bạn chăm đọc lời của Chúa mà chúng ta khinh dễ thì đời sống chúng ta thất bại, thưa quý bạn chăm, giống như vua Ahab vậy. Khi Jonah đến tại thành Ninive để giảng đạo, Đức Chúa Trời bảo ông giảng đạo cho thành tội lỗi xấu xa này vì Ngài sẽ hủy diệt vì thành tội lỗi nếu họ không ăn năn. Jonah giảng một câu ngắn mà thôi, đi khắp thành mà nói rằng còn 40 ngày nữa nếu các ngươi không ăn năn thì thành sẽ sụp đổ, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thành này. Và đi đâu cũng nói rằng còn 40 ngày nữa Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thành Ninive nếu không ăn năn. Nhưng cái gì xảy ra thưa quý bạn chứ? Cả vua, cả quan quyền, cả dân tại Ninive nghe lời tiên tri đó thì họ làm gì? Họ ăn năn khóc lóc, họ xé quần áo của mình cầu khẩn Đức Giê-hô-va, và Chúa Giê-hô-va đã không hủy diệt thành này vì họ ăn năn, họ không khinh dễ lời tiên tri. Thưa quý bạn anh chị, nếu thành Ninive mà khinh dễ lời tiên tri, chống đối Jonah, đuổi ông ra khỏi thành và nói rằng tại sao ông giảng vậy, chúng tôi không có nghe đâu, Làm sao mà thành này quý diệt được? Thành lớn Ninive này làm sao quý diệt được? Nếu họ nói như vậy thì họ khinh dễ lời tiên tri, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Và chắc chắn thành sẽ bị quỷ diệt. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, họ không khinh dễ lời tiên tri, họ ăn năn, họ khóc lóc, họ kêu cầu Chúa tha thứ, và Đức Chúa Trời đã tha thứ thành Ninive. Vì vậy nguyên tắc sống đạo của tôi và quý ông bà anh chị em ở giữa hộ thánh, ở giữa cuộc đời này, là chớ khinh dễ lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Lời Chúa dạy như thế nào hãy trung tín làm theo, thưa quý ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Và nguyên tắc thứ ba trong khúc Kinh Thánh mà Phaolô chép ở trong Tê-sa-lô-ni-cơ nhất đoạn 5 câu 19 đến 28 ở đây là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Tôi đọc cho quý ông bà anh chị em nghe ở trong Tê-sa-lô-ni-cơ nhất đoạn 5 câu 26. Thánh Phaolô đã thêm một nguyên tắc sống đạo nữa như thế này, là hãy lấy cái hôn thánh mà chào hết thảy anh em. Phaolô nói rằng chớ dập tắt thánh linh, chớ khinh dễ lời tiên tri, rồi ông khuyên rằng hãy lấy cái hôn thánh mà chào hết thảy các anh em. Đây là nguyên tắc sống đạo mà chúng ta ít khi nào quan tâm tới, nghĩ đến, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Phaolô nói rằng hãy lấy cái hôn thánh. Ông muốn nói rằng có những cái hôn trần tục, và cái hôn trần tục, khi chúng ta nói cái hôn trần tục thì quý ông bà anh chị em và tôi nghĩ đến cái hôn của Giuđa, là cái hôn trần tục, cái hôn phản bội Chúa, cái hôn làm dấu hiệu để cho quân lính thầy tế lễ cả bắt Chúa Giêsu, đem nộp cho các thầy tế lễ xử án, rồi đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Cái hôn đó, cái hôn trần tục, nhưng mà Phaolô nói ở đây là cái hôn thánh. Hôn thánh có nghĩa là gì? Nghĩa là một cái hôn của tình yêu chân thật, bày tỏ cái tấm lòng của mình yêu thương thành thật với nhau. Người Do Thái xưa cũng như người Tê-sa-lô-ni-ca ngày xưa, nhất là ở Âu Châu, khi gặp nhau chẳng những người ta bắt tay với nhau, nhưng mà người ta còn hôn nhau nữa. Như chúng ta thấy ở tại Pháp này, chúng ta cũng thấy thường làm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ở Việt Nam ngày xưa thì không có làm vậy. Ông bà chúng ta, anh em chúng ta gặp nhau thì có người chắp tay xa, có người cúi gộp mình xuống để chào nhau, phải không? Nhưng mà khi tôi và quý ông bà anh chị em đến đây thì chúng ta nhập tục lệ của Tây Phương. Khi các giáo sĩ đến Việt Nam cũng vậy, gặp nhau bây giờ thay vì gộp mình xuống chắp tay thì họ bắt tay nhau chào nhau. Ở đây tôi không nói là cái hôn chào nhau theo phong tục của Do Thái, của người Tây Phương hay là người Việt Nam, nhưng mà tôi muốn nói cái câu sau này là hãy lấy cái hôn thánh mà chào hết thảy anh em. Hãy chào hết thảy anh em. Chúng ta không hôn nhau cũng được, chúng ta không bắt tay nhau được, nhưng mà chúng ta phải chào hết thảy các anh em ở trong Chúa chúng ta. Lỗi lầm của chúng ta làm cho hội thánh mất sự thông công yêu mến ở trong Chúa là chúng ta thiếu sự chào nhau hết thảy anh em. Khi đi nhóm chúng ta ngồi phía sau, và khi hát tôn vinh, chưa hát tôn vinh xong chúng ta loãng về nhà, về rồi ra về rồi, không có ở lại đã bắt tay hết thảy anh em. Khi nhóm xong rồi chúng ta cần ở lại để thông công với nhau, bắt tay từng người với nhau, chào nhau, chúc phước cho nhau. Đó là cái điều rất là quý báu, thưa quý ông bà anh chị em. Tình thương của con gái Chúa thể hiện qua sự chào hết thảy các anh em ở trong hội thánh. Quý ông bà anh chị em, có ai khi đến thờ phượng Chúa mà chưa chào hết thảy các anh em trong hội thánh không? Có anh chị em nào mà khi nhóm lại xong chúng ta ở lại chào thăm hết thảy các anh chị em không? Và đây là mối thông công rất là cần thiết để chúng ta thông công với anh em chúng ta, chào thăm anh em chúng ta trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Nguyên tắc để chúng ta thông công với tình yêu của Chúa, dầu không có cái hôn mà Phaolô gọi là hôn thánh đó, nhưng chúng ta bắt tay nhau chào nhau, và ước ao rằng tôi và quyến bà ở trong hội thánh của Chúa tại đây, chúng ta bắt tay chào nhau mỗi khi chúng ta đến thờ phụ Chúa gặp nhau. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào hết thảy anh em. Tôi có dịp đi Tây Nguyên vào cuối tháng 8, thăm rất nhiều hội thánh thưa quý ông bà anh chị em. Trong chỉ 15 ngày tôi thăm khoảng gần 20 hội thánh. Và nhất là ở tại Nguyên, người Mờ Nông tôi cảm động lắm. Khi chúng tôi đến, họ dàn sẵn dàn chào đón chúng tôi. Rồi khi họp mặt với họ, dầu chúng tôi không phải đi ngày Chủ nhật, nhưng mà họ nhóm rất là đông, họ đến rất đông để chào thăm chúng tôi. Lạ lùng lắm, khi tôi đến đó thì họ cho một cái sách vàng trên cổ, những cái dây gọi là cái dây như là dây chuyền đặc biệt mà đeo vào cổ chúng tôi. Rồi có những người đeo vào những vòng đồng ở đây rất là quý giá, và những người mà tôn trọng lắm họ mới tặng. Thưa quý ông bà anh chị em, họ đến họ chào nhau. Và tôi đến làm lạ, tôi hỏi một số đầy tớ của Chúa tại sao ở đây lạ lùng lắm. Tất cả mọi người giàu đàn bà họ cũng chạy tới để bắt tay chào thăm, không có sót một người nào cả. Thưa quý ông bà anh chị em, giàu đông người họ cũng chen đến để họ chào cho được, bắt tay cho được. Thưa quý ông bà anh chị em, thì họ nói rằng sư ơi, đây theo phong tục mẫu hệ, cho nên những đàn bà này nghĩa là họ đến chào như vậy. Thưa mục sư, hết thảy đều chào nhau. Thưa quý ông bà anh chị em, và tôi ước ao rằng tôi và quý ông bà anh chị em là con em Chúa trong hội thánh này, hãy giữ lấy nguyên tắc, hãy lấy cái hôn thánh mà chào hết thảy anh em. Dầu chúng ta không hôn như tục lệ, nhưng mà chúng ta có thể bắt tay chào nhau, thông công với nhau. Đừng ai khi mà nhóm lại rồi thì ra về cách yên lặng, hãy ở lại chào các anh em chúng ta trong Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, và nếu tôi và quý ông bà anh chị em làm điều này, mối thông công giữa tôi và quý ông bà anh chị em, giữa con cái của Chúa sẽ khăng khít với nhau, yêu thương nhau, nồng thắm như nhau, chia sẻ với nhau, ngọt bùi với nhau, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước đầy dẫy cho tôi và quý ông bà anh chị em. Ước ao rằng mỗi lần gặp nhau trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta chào hết thảy các anh em. Nhớ là hết thảy, không phải một vài người, nhưng mà chào hết thảy. Thưa quý ông bà anh chị em, hãy dành thời giờ để chào nhau, thông công với nhau trong Chúa. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho chúng ta. Hôm nay chúng ta học thêm ba nguyên tắc: chớ dập tắt thánh linh, chớ khinh dễ lời tiên tri, và điều tích cực hơn là lấy cái hôn thánh mà chào nhau hết thảy anh em. Cầu xin Chúa cho chúng ta giữ những nguyên tắc này, để cuộc đời của chúng ta là cuộc đời được Chúa vui mừng mà đổ tràn ơn phước cho chúng ta. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.